là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay ngày 29 tháng 7 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là phản ánh về công tác bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên trong dịp hè của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Thế giới đó đây. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sau 3 năm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đến nay, huyện Yên Bình đã có gần 340 mô hình chăn nuôi lợn, gia cầm, 33 đang hoạt động. Trên 100 cơ sở chăn nuôi trâu bò quy mô trên 10 con, tổng đàn gia súc gia cầm của huyện gần 83.400 con, giảm 22,5% so với cùng kỳ năm 2016. Hàng năm, sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt trên 6.000 tấn, dự kiến năm 2018 đạt 7.800 tấn, bằng 100% kế hoạch. Nhờ việc tập trung thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, các mô hình chăn nuôi đã giúp người dân có thu nhập cao, đời sống được nâng lên. Thời gian tới, huyện Yên Bình sẽ tiếp tục xây dựng nhân rộng các mô hình sản xuất chăn nuôi an toàn theo tiêu chuẩn, phát triển sản phẩm thương hiệu địa phương, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, mở rộng các hình thức liên kết trong sản xuất, xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường. Đồng thời thu hút đầu tư phát triển các sản phẩm chủ lực gắn với các chuỗi liên kết giá trị giai đoạn 2018-2020 và tập trung đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đại gia súc.
Hiện nay tổng diện tích quế trên địa bàn huyện Văn Yên là trên 40.000 ha, trong đó diện tích quế tập trung trên 25.000 ha tại 8 xã nằm ở khu vực hữu ngạn sông Hồng. Huyện có 3 hợp tác xã và hàng trăm hộ dân sản xuất kinh doanh giống quế. Hàng năm gieo ươm trên 30 triệu cây giống quế cung ứng cho các địa phương trong và ngoài huyện. Diện tích quế trồng mới và trồng vào diện tích đã khai thác từ 1.800 đến 2.000 ha một năm. Cây quế là sản phẩm hàng hóa có giá trị cao nhất trên địa bàn huyện Văn Yên. Với thị trường tiêu thụ rộng lớn, vỏ quế và tinh dầu được sản xuất theo đơn đặt của khách hàng. Cụ thể trong nước như các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, thành phố Hà Nội và xuất khẩu sang Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản. Gỗ quế được các cơ sở hợp tác xã thu mua hoặc bán cho các cơ sở công ty xây dựng. Hiện nay cây quế không chỉ là cây xóa đói giảm nghèo mà còn là cây trồng làm giàu cho nhiều hộ dân.
Từ đầu năm đến nay, Tòa án Nhân dân thành phố Yên Bái đã xét xử và giải quyết 306 vụ việc đạt tỷ lệ 80%. Trong đó án hình sự thụ lý 44 vụ, án dân sự giải quyết 256 vụ, án hôn nhân gia đình 225 vụ. Còn lại là các loại án tranh chấp dân sự, án kinh doanh thương mại lao động. Cùng với đó, Tòa án thành phố cũng áp dụng biện pháp xử lý hành chính 8 trường hợp và ban hành 40 quyết định thi hành án hình sự, 3 quyết định ủy thác thi hành án. Trong tổng số các vụ việc mà Tòa án thành phố thụ lý có một bản bị hủy, một bản án bị sửa do lỗi chủ quan của hội đồng xét xử. Nhìn chung tất cả các vụ án còn lại cơ bản được giải quyết kịp thời trong hạn luật định, không bỏ lọt tội phạm, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các bên. Cùng với đó, công tác xét xử Tòa án thành phố cũng triển khai nhiều đạo luật mới có liên quan đến hoạt động xét xử, góp phần quan trọng giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Từ đầu năm đến nay, Tòa án Nhân dân huyện Văn Yên đã thụ lý 180 vụ án hôn nhân gia đình. Theo đánh giá, tỷ lệ ly hôn trong giới trẻ chiếm tỷ lệ khá cao, có tới hơn 80% số vụ ly hôn. Vợ chồng có độ tuổi từ 18 đến 30, thậm chí có những cặp vợ chồng vừa tổ chức kết hôn đã đâm đơn xin ly hôn. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới ly hôn được cho là tính cách vợ chồng không hợp, do ngoại tình, người chồng rượu chè cờ bạc, một phần do nguyên nhân kinh tế gia đình. Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Tòa án Nhân dân huyện Văn Yên cũng đã tích cực tuyên truyền hòa giải các đương sự. Tòa cũng đã hòa giải thành công cho 27 vụ các cặp vợ chồng rút đơn về đoàn tụ, hơn 80% số vụ giải quyết không cần mở phiên tòa xét xử.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Quý vị và các bạn thân mến, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính trong thời gian qua đã cải thiện nhất định môi trường kinh doanh. Thế nhưng nhiều thủ tục hành chính trói buộc vẫn tồn tại, nạn quan liêu nhũng nhiễu vẫn chưa thể đẩy lùi trong sự bức xúc của người dân và doanh nghiệp. Căn bệnh trên nóng dưới lạnh là một trong những rào cản lớn ảnh hưởng đến quyết tâm cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính hiện nay, phản ánh của báo Đại Đoàn Kết. Sau vài năm thực hiện theo số liệu dẫn chứng của Viện Kinh tế Việt Nam, đến giữa năm 2017, số giấy phép và điều kiện kinh doanh theo bộ ngành quản lý vẫn còn gần 5.200 giấy phép và 4.500 quy định điều kiện kinh doanh. Mong muốn cải cách hành chính đạt hiệu quả cao hơn, các chuyên gia đề xuất, bộ ngành địa phương nên thực hiện cải cách thủ tục rốt ráo. Quan trọng nhất là sự thống nhất đồng bộ từ trên xuống dưới, nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức, cần tăng cường xử lý các hành vi thờ ơ quan liêu, nhũng nhiễu người dân doanh nghiệp. Bên cạnh đó, sắp xếp lại bộ máy tinh gọn hiệu quả, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Báo cáo thua lỗ nặng, nhưng nhiều doanh nghiệp FDI vẫn tiếp tục mở rộng sản xuất. Nạn chuyển giá đang làm cho môi trường kinh doanh trở nên méo mó với những diễn biến phức tạp. Theo báo Đại Đoàn Kết, hậu quả của việc chuyển giá là cơ quan thuế không thu được thuế, ngân sách nhà nước bị hụt thu. Nhưng ảnh hưởng hơn là môi trường đầu tư bị méo mó, doanh nghiệp làm ăn chân chính bị thiệt thòi. Song đáng lo ngại hơn trong bối cảnh hiện nay là không chỉ các doanh nghiệp FDI chuyển giá mà nhiều doanh nghiệp nội địa cũng có dấu hiệu rõ ràng của việc chuyển giá làm thất thu ngân sách nhà nước. Đánh giá về vấn đề này trong cuộc trao đổi trên báo Tiếng Nói Việt Nam, các chuyên gia kinh tế cho rằng vấn đề chuyển giá không chỉ riêng ở nước ta mà xảy ra ở tất cả các thị trường có doanh nghiệp FDI. Tuy nhiên, ở Việt Nam tình trạng này trầm trọng hơn vì chúng ta không có kinh nghiệm để tránh việc chuyển giá ngay từ khâu cấp giấy phép cho tới vấn đề thanh tra kiểm tra khai thuế, khai giá bán lẻ để xuất khẩu. Dù hoạt động tốt nhưng doanh nghiệp FDI nộp ngân sách thấp, chưa xứng với nguồn tài nguyên sử dụng và việc đảm bảo môi trường. Theo số liệu điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê giai đoạn 2011-2016, doanh nghiệp FDI có lợi nhuận trước thuế cao hơn khu vực ngoài nhà nước 181%. Song thuế và các khoản nộp ngân sách của doanh nghiệp FDI chỉ bằng 81% khu vực ngoài nhà nước. Từ thực trạng này, để thu hút quản lý vốn FDI có hiệu quả, chính phủ đã khẳng định không thu hút đầu tư bằng mọi giá mà phải có chọn lọc. Các lĩnh vực, các ngành có công nghệ hiện đại thân thiện môi trường, có sẵn chuỗi liên kết và sẵn sàng kết nối với doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời rà soát đánh giá chính sách ưu đãi đầu tư hiện nay để nghiên cứu đề xuất đánh giá chính sách thu hút FDI cho giai đoạn tới. Theo kết luận của Bộ Công Thương, các chuỗi hàng Mumuso của Việt Nam kinh doanh 2.273 loại hàng hóa, trong đó có 2.257 loại hàng hóa chiếm 99,3% được nhập khẩu từ Trung Quốc. Số hàng còn lại được mua tại các đơn vị cung cấp sản phẩm khác trong nước. Báo Hà Nội mới cho rằng từ thực tế trên cho thấy hình thức kinh doanh kiểu Mumuso hiện nay là lừa dối khách hàng, quảng cáo sai sự thật, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, hay cũng có thể coi đây là một hình thức lừa đảo trong kinh doanh. Dư luận đang chờ đợi những động thái mạnh mẽ của Bộ Công Thương nhằm xử lý nghiêm hành vi của Mumuso, đồng thời có biện pháp chấn chỉnh tình trạng treo đầu dê bán thịt chó tương tự ở những doanh nghiệp khác. Cũng trong tuần qua, dư luận xôn xao về dấu hiệu gian lận thương mại của nhà phân phối nổi tiếng con cưng. Người tiêu dùng chuộng sản phẩm con cưng cung cấp rất hoang mang khi trước thông tin doanh nghiệp có dấu hiệu sai phạm về nhãn mác xuất xứ sản phẩm. Hiện tượng vạn lần bất tín đã không còn xa lạ trên thương trường trong thời gian qua. Nhiều thượng đế thất vọng vì niềm tin với sản phẩm chất lượng bị đánh cắp. Theo khảo sát của Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao được đăng tải trên báo Đại Đoàn Kết, năm 2018 có 51% người tiêu dùng vẫn ưa thích hàng Việt, 60% thường mua sản phẩm Việt. Thế nhưng so với năm 2017, tỷ lệ này sụt giảm lần lượt là 27% và 32%. Nguyên nhân có thể thấy niềm tin của người tiêu dùng vào thương hiệu Việt có phần bị lung lay là do một số doanh nghiệp tên tuổi thương hiệu khá đình đám làm ăn thiếu minh bạch trục giật. Tình trạng chất lượng hàng hóa không ổn định, trà trộn hàng kém chất lượng đã gây mất niềm tin đối với phần lớn người tiêu dùng. Rõ ràng xây dựng thương hiệu rất khó cho nên việc giữ gìn thương hiệu càng khó hơn. Vụ gian lận điểm thi trung học phổ thông năm 2018 thêm một lần chấn động khi cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về bê bối nâng điểm thi trung học phổ thông quốc gia tại tỉnh Sơn La. Dù số bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia tại Sơn La đã phát hiện được nâng điểm với 44 bài thi môn ngữ văn thấp hơn so với 337 thi của 114 thí sinh ở Hà Giang, song sự khó khăn trong quá trình xác minh điều tra ở Sơn La phần nào cho thấy sự tinh vi, tổ chức chặt chẽ nhằm thực hiện hành vi gian lận điểm thi. Theo báo Người Lao Động, vụ bê bối gian lận điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2018 rồi cũng khép lại, song dư chấn của nó đối với những người liên quan, rộng hơn là với nền giáo dục và xã hội có thể là những di chứng rất lâu dài. Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người. Con người là một nhân tố quyết định tới sự phát triển và thịnh vượng, những tác động như vụ gian lận điểm thi hiện nay ảnh hưởng khôn lường tới nhân tố con người. Theo nhiều chiều khác nhau, vụ gian lận điểm thi như một vết đinh đóng lên tấm kính lớn. Vết dạn ban đầu chỉ rất nhỏ nhưng qua thời gian nó sẽ kéo dài, lan rộng, nứt gãy. Bê bối gian lận điểm thi năm nay vì thế cần phải được xử lý triệt để tận gốc rễ, đồng thời phải làm sao không để tái phát trong thời gian tới.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, một trong những sự kiện đáng chú ý trong tuần này là chuyến công du châu Phi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. khi Bắc Kinh nỗ lực tăng cường vai trò của mình là một trong các đồng minh kinh tế và ngoại giao gần gũi nhất của lục địa đen. Động thái này cũng cho thấy tham vọng mở một ảnh hưởng của Trung Quốc tại châu Phi trong cuộc cạnh tranh ảnh hưởng trên toàn cầu của quốc gia được dự đoán sẽ trở thành cường quốc số một thế giới. Chủ tịch Trung Quốc có chuyến công du tới hàng loạt các nước gồm Senegal, Uganda, Nam Phi và Mauritius, tức là tới gần như một góc của vùng cận Sahara của châu Phi, nơi ảnh hưởng kinh tế và tham vọng chiến lược của Trung Quốc gia tăng từng năm. Chuyến công du này là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của ông Tập Cận Bình kể từ khi ông bắt đầu nhiệm kỳ chủ tịch nước Trung Quốc lần thứ hai. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của châu Phi, xoán ngôi vị này của Mỹ cách đây một thập kỷ. Các số liệu chính thức cho thấy thương mại song phương giữa Trung Quốc và châu Phi đạt tới mức cao kỷ lục là 220 tỷ đô la Mỹ vào năm 2014. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc luôn chủ động thăm các quốc gia châu Phi một cách đều đặn và sớm trong thời gian họ nắm quyền. Khi lần đầu trở thành chủ tịch Trung Quốc vào năm 2013, ông Tập Cận Bình cũng đã lựa chọn châu Phi làm một điểm đến trong chuyến công du ra nước ngoài đầu tiên của mình. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Tập đã tới thăm lục địa này thêm hai lần nữa. Mối quan tâm của Trung Quốc tới châu Phi không giới hạn vào thương mại. Lục địa đen còn cung cấp cho Trung Quốc một lượng lớn nguyên liệu thô mà Trung Quốc khó có thể có được từ các kênh khác. Đồng thời châu Phi còn đóng vai trò là một khối chính trị thân Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc. Đối với Senegal, có những chỉ dấu cho thấy có thể chính phủ Trung Quốc quan tâm đến khả năng xây dựng các hải cảng ở Đại Tây Dương. Giới an ninh và tình báo Mỹ cho rằng Trung Quốc muốn cạnh tranh quyết liệt với Mỹ và xoán ngôi siêu cường số một thế giới mà Mỹ nắm giữ bấy lâu nay. Giới phân tích của Trung Quốc xem mối quan hệ song phương gần gũi giữa nước họ và các nước châu Phi là kết quả tự nhiên của việc Bắc Kinh đã nuôi dưỡng mối quan hệ này trong nhiều thập kỷ, kể từ thời kỳ đầu của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thực tế thì các cơ sở tầng do Trung Quốc xây dựng ở châu Phi như đường sắt, đường bộ, đập nước, mạng lưới viễn thông và các nhà máy điện đã nhanh chóng làm châu Phi thay đổi diện mạo. Các mỏ và nhà máy do Trung Quốc sở hữu đang tạo ra mọi thứ, từ khoáng sản cho tới giày dép, cộng với làn sóng du khách Trung Quốc chi tiêu nhiều đang góp phần xây dựng lại hình ảnh kinh tế của lục địa đen. Đồng thời, các chương trình giáo dục và các phương tiện truyền thông do Trung Quốc tài trợ đang phát triển về quy mô và gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc đối với thanh niên châu Phi. Và Trung Quốc cũng đang củng cố sự hiện diện ngoại giao và quân sự trên lục địa này, tích cực hơn trong hoạt động gìn giữ hòa bình. Trước các lời chỉ trích về thực trạng thực dân mới ở châu Phi, ám chỉ Trung Quốc chỉ quan tâm tới khai thác tài nguyên giàu có và nguồn lao động rẻ của lục địa này, chuyên gia He Wenping của Trung Quốc thừa nhận có những điều còn phàn nàn trong quan hệ song phương, nhưng đồng thời cũng có những lợi ích kinh tế cho cả đôi bên.
Thưa quý vị và các bạn, với mục đích bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế xã hội, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học 2018-2019 và các năm học tiếp theo. Qua đó góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục của tỉnh. Sở Giáo dục Đào tạo đã triển khai và chỉ đạo 9 phòng đào tạo các huyện, thị, thành phố, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức công tác bồi dưỡng hè năm 2018 cho đội ngũ cán bộ giáo viên trong tỉnh. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Trong những năm gần đây, chất lượng giáo dục của ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến tích cực, không ngừng hoàn thiện, đổi mới và nâng cao. Để có những kết quả đó, hàng năm ngành giáo dục và đào tạo đều tăng cường mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn thường xuyên cho giáo viên, đặc biệt là trong dịp hè, nhằm kịp thời củng cố, cập nhật các kỹ năng, kiến thức dạy học mới. Thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng giáo viên được nâng cao trình độ giảng dạy, đồng thời có cơ hội được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thực hiện đổi mới giáo dục tại các nhà trường, qua đó khơi gợi được ý thức, ham học hỏi và sự yêu thích với từng môn học cho các em học sinh. Cô giáo Phạm Thị Sen, trường phổ thông dân tộc nội trú, xã Khao Mang, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Tôi là giáo viên đến từ Mù Căng Chải, là một huyện vùng sâu vùng xa của tỉnh Yên Bái. Và được sự tạo điều kiện của sở giáo dục thì tôi được tham gia các cái lớp tập huấn để nâng cao năng lực về sư phạm và các cái kỹ năng nghe nói đọc viết, đặc biệt là theo cái chuẩn theo cái đề án 2020 mình được nâng cao cái trình độ các cái kỹ năng để tham gia các cái khóa thi. Và tôi hy vọng là trong cái khóa học đợt này thì tôi sẽ được rèn luyện thật tốt để tham gia vào cái kỳ thi, nâng cao năng lực cho mình. Qua đó là về quê hương chúng tôi sẽ xây dựng, góp phần nâng cao cái chất lượng giáo dục của địa phương.
Theo kế hoạch hè năm 2018, Sở Giáo dục Đào tạo sẽ tổ chức 120 lớp bồi dưỡng hè cho gần 8.300 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong toàn tỉnh. việc lựa chọn nội dung chuyên đề bồi dưỡng hè năm nay được gắn với định hướng đổi mới chương trình sách giáo khoa và phân chia phù hợp theo từng cấp học. Cụ thể, đối với bậc học mầm non sẽ tập trung vào các nội dung giao tiếp tích cực giữa giáo viên mầm non với trẻ, xây dựng môi trường vật chất trong giáo dục trẻ ở trường mầm non, tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non dựa vào cộng đồng. Đối với giáo dục tiểu học, nội dung tập huấn chủ yếu là giới thiệu chương trình giáo dục phổ thông mới, hướng dẫn tổ chức dạy học các môn học và hoạt động giáo dục thực hiện mô hình trường học mới Việt Nam. Các lớp bồi dưỡng trung học sẽ tập trung giới thiệu chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, những kiến thức, kỹ năng chuyên môn, phương pháp giảng dạy để đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và khả năng tự học của học sinh. Ngoài ra, một trong những nội dung đào tạo được chú trọng trong đợt bồi dưỡng hè năm 2018 là việc nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học cho giáo viên. Cô giáo Nguyễn Thị Minh Thu, trường tiểu học và trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Giáo viên bây giờ thì rất là cần phải nâng cao được cái trình độ vừa về chuyên môn lẫn cái kỹ năng sư phạm, lẫn trình độ nghiệp vụ để có thể đáp ứng được những cái tiêu chí đề ra, đặc biệt là trong cái thực hiện cái đề án 2020 đấy. Thì chúng tôi thì cũng vẫn là tự học và tìm tòi nhiều, tuy nhiên là Sở Giáo dục cũng thường xuyên tổ chức những cái lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ lẫn nâng cao về năng lực công nghệ thông tin cho chúng tôi. Những lớp này thì qua đây thì chúng tôi được tìm hiểu những cái phần mềm, những cái trang web và những cái công cụ mà giúp chúng tôi cảm thấy nó dễ dàng hơn trong việc tạo bài tập rồi là tương tác với học sinh. Thế thì qua cái lớp học này thì chúng tôi thu nhận được rất là nhiều những kiến thức bổ ích mà sau này thứ nhất là để nâng cao cái năng lực của bản thân mình, thứ hai là giúp các em học sinh nó có nhiều cái điều kiện để nâng cao cái khả năng tự học của nó thông qua những cái trang web có ích và những cái phần mềm mà có thể ứng dụng được cả cho cả giáo viên và học sinh.
Để thực hiện tốt công tác bồi dưỡng hè, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch phân công công việc cụ thể cho từng phòng ban chuyên môn và các phòng giáo dục và đào tạo các huyện, đồng thời lựa chọn và áp dụng hình thức tổ chức bồi dưỡng hợp lý và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, tổ chức và giảng viên trực tiếp thực hiện đào tạo nhằm tạo điều kiện học tập tốt nhất cho học viên. Bà Bùi Thị Hương Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Nguồn lực Ngoại ngữ, Trường Đại học Thái Nguyên cho biết thêm.
Với cái mong muốn là các thầy các cô sẽ có được cái đạt được cái mục tiêu, đạt được cái năng lực mà theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cũng như là có cập nhật được những cái phương pháp giảng dạy mới nhất về kiểm tra đánh giá, về đổi mới sách giáo khoa và sử dụng tiếng Anh trong lớp học, thì chúng tôi cũng rất là mong muốn là các giáo viên sẽ được cập nhật những cái kiến thức cũng như kỹ năng cũng như là cái tài liệu mới nhất để phục vụ cho các thầy cô trong công tác giảng dạy tại các trường phổ thông. Và để thực hiện được cái chương trình này thì Đại học Thái Nguyên đã làm việc với Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái và được Ban Giám đốc cũng rất là tạo điều kiện, rất là ủng hộ và tạo điều kiện về mặt chương trình, về kế hoạch giảng dạy, về cán bộ giảng dạy dựa trên những cái bàn bạc thảo luận đó. Sau buổi làm việc với Sở thì Sở Giáo dục đã làm công văn triệu tập học viên theo đúng yêu cầu và theo đúng cả chỉ tiêu mà đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 giao cho.
Có thể thấy việc lựa chọn nội dung tập huấn, đào tạo linh hoạt gắn với định hướng đổi mới chương trình sách giáo khoa và phù hợp với đặc thù của từng môn học, cấp học đã đem lại hiệu quả thiết thực khi giáo viên thực hiện nhiệm vụ dạy học trong năm học mới. Bên cạnh đó, công tác bồi dưỡng về chính trị cho cán bộ giáo viên cũng đã góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ nhà giáo, qua đó giúp đội ngũ giáo viên, đặc biệt là giáo viên vùng sâu vùng xa tiếp cận được với những kiến thức, phương pháp giảng dạy mới một cách nhanh chóng, qua đó kéo gần khoảng cách giáo viên miền xuôi và vùng cao. Tiến sĩ Lê Thị Hồng Duyên, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội nói.
Được sự hỗ trợ của Đại sứ quán Indonesia và Đại sứ quán Việt Nam thì chúng tôi có được tập huấn và sau đó thì trên tinh thần là chúng tôi được về đây để chia sẻ tất cả những cái công cụ mà chúng tôi được học đối với các thầy cô ở đây, thì tôi nghĩ đây là một cơ hội rất là tốt để chúng ta có thể tạo thành một cái cơ hội, một cộng đồng học tập lớn mạnh, đặc biệt là đối với những vùng sâu, vùng xa và đối với những giáo viên ít có cơ hội được tiếp cận với công nghệ. Trước khi tôi đến đây thì tôi cứ nghĩ là các thầy cô chắc là vẫn còn xa lạ khá là nhiều với công nghệ thông tin, nhưng tuy nhiên khi đến đây thì tôi cũng quan sát thấy là Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái đã có những cái sự quan tâm rất lớn đối với các thầy cô và tạo điều kiện hỗ trợ cho các thầy cô tối đa. Và tôi cũng có hỏi một số các thầy cô, thì cũng có những thầy cô ở các cái huyện xa thì các thầy cô cũng chưa có cơ hội để tiếp xúc nhiều. Tuy nhiên là cũng có khá nhiều các thầy cô ở đây là bắt đầu dần dần đã có sự tiếp cận với các công nghệ thông tin và các thầy cô đã có chia sẻ về những cái nguồn tài trợ và những nguồn hỗ trợ từ phía sở đã hỗ trợ cho họ để họ có thể có những cơ hội để có thể áp dụng được những cái công nghệ thông tin vào trong lớp học.
Sau mỗi lớp tập huấn, các học viên sẽ được tham gia kiểm tra, đánh giá và phân xếp loại. Đó cũng là động lực để các giáo viên tích cực nâng cao ý thức tự giác trong học tập, tìm tòi kiến thức qua nhiều kênh, từ đó chắt lọc những kiến thức bổ ích phục vụ cho công tác giảng dạy, qua đó góp phần thay đổi diện mạo và nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh nhà. Minh chứng rõ ràng nhất được thể hiện qua kết quả đánh giá phân xếp loại giáo viên năm học 2017-2018 với trên 99% tỷ lệ cán bộ quản lý giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Kết thúc năm học 2017-2018, đã có gần 400 cán bộ giáo viên được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen, hơn 60 cá nhân được nhận bằng khen của Ủy ban dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thủ tướng Chính phủ vì những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của địa phương. Đó cũng chính là tiền đề để ngành giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm học 2018-2019 sắp tới.
Chương trình phát thanh trưa nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Thế giới đó đây với những tin tức hấp dẫn và đáng chú ý. Xu hướng làm đẹp mới, sơn móng tay bằng xác chết côn trùng. Với phong cách trang trí móng tay độc đáo, những xác chết côn trùng như ruồi, muỗi đều trở thành các tác phẩm nghệ thuật. Mới đây, một tài khoản Instagram đã nghĩ ra cách đưa xác chết côn trùng vào công đoạn làm đẹp móng tay. Các thiết kế móng kỳ lạ này sau đó đã nhận được hàng ngàn lượt yêu thích và hơn 1,7 triệu lần chia sẻ. Tuy vậy, những ý kiến của cư dân mạng là vô cùng đa dạng. Một số người cho rằng làm vậy là đáng lo ngại và ghê tởm, một số thì không hiểu nổi. Một vài người không tiếc lời tán thưởng nhưng lại khẳng định sẽ không bao giờ yêu cầu là một bộ móng tay toàn xác ruồi muỗi như vậy. Nghệ sĩ làm móng đã hướng dẫn từng bước để có được bộ móng xác ướp côn trùng. Đầu tiên là sơn một lớp sơn trong suốt lên toàn bộ móng tay, sau đó phủ keo vàng óng và nhanh chóng đặt một xác côn trùng vào trước khi keo khô. Dùng chổi quét móng để dẹp xuống và cuối cùng là phủ lên vài lớp phủ để cố định.
Em bé hai mặt chào đời ở Indonesia. Em bé 2 tháng tuổi ở Indonesia sinh ra với hai bộ mặt nhưng chỉ có một cơ thể và hộp sọ trong ca sinh đôi dính liền hy hữu. Em bé tên Batam có đến 2 gương mặt và 2 bộ não vì người em... Anh em sinh đôi không may mắn của bé đã không phát triển bình thường được trong bụng mẹ. Trứng của người mẹ đã không hoàn toàn tách rời khi tạo thành bào thai. Đây là trường hợp song sinh dính liền khá hiếm với tỷ lệ 1 trên 250.000 bé. Bé chỉ mới 2 tháng tuổi nhưng đang phải giành giật sự sống với tử thần vì căn bệnh não ung thủy. Bố mẹ em gần như rơi vào tuyệt vọng khi bác sĩ cho biết họ không thể tiến hành phẫu thuật được. Em cũng không thể bú sữa mẹ và phải truyền sữa của ông dẫn. Trẻ sơ sinh bị não ung thủy thường bị tổn thương não lâu dài dẫn đến nhiều di chứng như khuyết tật về học tập hay các vấn đề về ngôn ngữ, thị lực, trí nhớ hoặc động kinh. Gia đình Ghi Lang không hề hay biết về việc cặp sinh đôi bị dính liền cho đến khi em chào đời nhờ mổ đẻ. Bố mẹ em cũng muốn chạy chữa nhưng không đủ chi phí. Bác sĩ cho biết rất khó để tiến hành phẫu thuật. Chúng tôi đã đề nghị phẫu thuật với bệnh viện ở Jakarta với thiết bị y tế hiện đại hơn, nhưng em bé cũng không thể được phẫu thuật ngay lập tức vì các bác sĩ ở Jakarta vẫn đang hội chẩn. Hội chứng hai mặt là một trong những hội chứng biến dạng hiếm thấy nhất. Bệnh nhân mắc hội chứng này thường không thể sống sót sau sinh. Để cứu sống em, các bác sĩ phải tiến hành ca phẫu thuật cực kỳ nguy hiểm nhằm loại bỏ một bên mặt, một bộ não cùng một phần hộp sọ.
Hàng trăm phụ huynh xếp hàng từ 3 giờ sáng dành đồ ăn miễn phí cho con. Đồ miễn phí luôn có sức hấp dẫn khó cưỡng, khiến hàng trăm bậc phụ huynh đã chứng minh điều này. Hàng năm, một trường học ở xứ Quên đã tiến hành chương trình tặng đồ ăn sáng miễn phí cho học sinh trước giờ học. Và năm nào chương trình này cũng hấp dẫn sự chú ý của những người làm cha làm mẹ. Năm nay, hàng trăm bậc phụ huynh lại bê ghế gấp ra ngồi trước địa điểm phát đồ ăn từ 3 giờ sáng. Nhiều người còn chuẩn bị trà nước sách báo để xem trong lúc chờ đợi. Tuy nhiên, chỉ có 135 suất ăn nên một số cha mẹ, nhất là những người có nhiều hơn một đứa con phải thất vọng ra về. Câu lạc bộ ăn sáng là một chương trình của chính phủ nhằm cung cấp cho trẻ em tiểu học cơ hội được thưởng thức bữa sáng miễn phí lành mạnh tại trường mỗi ngày. Chúng tôi đã ra đường từ 1 giờ và đến đây vào lúc 3 giờ sáng. Con trai và con dâu của tôi đang trong kỳ nghỉ nên chúng tôi phải đến thay. Nếu chiếm được một vị trí ở đây thì thật là giá trị. Một phụ huynh chia sẻ mong ước lấy được suất ăn cho con mình.
Tấm vé số trúng giải hơn 20 tỷ đồng tan nát trong máy giặt. Sau hơn 10 năm liên tiếp mua vé số, một người đàn ông sống tại Trung Quốc cuối cùng cũng đã giành được giải thưởng đặc biệt lên đến 6 triệu tệ, hơn 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, điều đáng nói là chiếc vé số trúng thưởng này đã bị tan nát khi bỏ quên trong máy giặt. Người đàn ông trên họ Tôn hiện đang sống tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Trong một lần trở về nhà đã mua 4 tờ vé số với dãy số tự chọn, có giá 8 tệ khoảng 27.000 đồng. Vào ngày hôm sau, khi đọc kết quả quay số, Tôn đã phát hiện ra rằng một trong những tờ vé số mà mình mua đã trúng giải đặc biệt với trị giá lên đến 6 triệu tệ, tương đương hơn 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, niềm vui của Tôn đã sớm biến thành nỗi buồn khi anh không thể tìm thấy tấm vé số trúng giải của mình. Cuối cùng, Tôn nhớ ra rằng mình đã bỏ cả 4 tấm vé số vừa mua vào trong túi quần và chiếc quần thì vừa được giặt vào tối hôm trước. Khi lấy 4 tấm vé số ra khỏi túi quần thì tất cả những tấm vé này đã bị rách nát hoàn toàn ra thành nhiều mảnh. Tôn đã cố gắng ghép các mảnh rách thành một tờ vé số hoàn chỉnh nhưng bất thành. Tôn sau đó mang những mảnh vé số này đến nơi bán, nhưng nhân viên bán hàng cho biết họ không thể chấp nhận trao giải khi tấm vé số đã rách nát như vậy. Khi được hỏi làm cách nào để anh chắc chắn rằng mình đã trúng giải khi tấm vé số đã rách nát, Tôn cho biết anh nhớ rõ dãy số của tấm vé trúng giải, cũng chính là tấm vé đầu tiên mà anh đã mua trong 4 tấm vé. Tuy nhiên, rõ ràng điều này không thể xem là bằng chứng để Tôn chứng minh rằng tấm vé của mình mua đã trúng. Tôn cho biết anh đã mua vé số liên tiếp trong 10 năm qua và đến nay mới lần đầu tiên trúng giải. Nhưng may mắn vẫn không mỉm cười với anh khi không thể nhận giải. Hiện vẫn chưa rõ Tôn có từ bỏ giấc mơ trúng số của mình hay không, hay vẫn tiếp tục mua vé số trong tương lai.
Người đàn ông đốt không biết đau từng bị 300 con ong đốt. Một người lấy mật ong chuyên nghiệp ở Ấn Độ đã cho hàng nghìn con ong vào trong áo đang mặc mà không hề sử dụng đồ bảo hộ. Mahamad Sala, 31 tuổi, dùng tay trần túm những con ong và cho chúng vào ngực của mình tại một khu rừng ở Ấn Độ. Dala cho biết, anh trở nên miễn dịch với ong đốt sau khi làm nghề lấy mật ong trong suốt 15 năm qua. Anh không thể cảm thấy đau cho dù những vết ong đó đôi khi cũng khiến môi sưng lên. Tôi chỉ cần một tách trà để phục hồi sau khi bị ong đốt. Anh từng làm việc như một trợ lý bác sĩ nhưng sau đó đã bỏ công việc này vì lương thấp và chuyển sang nghề lấy mật ong. Từ khi còn nhỏ tôi đã rất giỏi trèo cây, tôi nhìn thấy nhiều tổ ong mật trên cành cây tại làng mình nên tôi quyết định trở về quê và trở thành người lấy mật ong. Người đàn ông 31 tuổi cho biết anh từng bị hơn 300 con ong đốt đến mức bất tỉnh nhưng sau đó anh dần quen và trở nên miễn dịch với việc bị ong đốt.
Rơi từ cửa sổ tầng 4, bé 3 tuổi may mắn được đỡ và sống sót đến khó tin. Một cậu bé 3 tuổi ngã từ cửa sổ tầng 4 ở độ cao 40 feet xuống đất, thế nhưng chỉ bị thương một chút ở đầu gối. Trước khi vụ việc diễn ra, hai công nhân ở con đường phía dưới là Dmitry, 47 tuổi và Vadim, 30 tuổi, đã vô tình nhìn thấy cậu bé trèo lên bàn, mở chút cửa sổ. Hai người chỉ vừa mới nghỉ giải lao và bước xuống con đường bên ngoài căn hộ chung cư. Ban đầu cái đầu của đứa trẻ xuất hiện ở cửa sổ tầng 4, sau đó lên chân. Chúng tôi chạy lại ngay phía dưới cửa sổ và bắt đúng khoảnh khắc thằng bé ngã. Chúng tôi tóm được bé và thổi một cách nhẹ nhàng để xoa dịu. Thằng bé bật khóc nhưng không mất đi ý thức. Tôi đã gọi xe cứu thương. Dmitry chia sẻ, sau khi đỡ được đứa trẻ, hai người đàn ông đã đứng vẫy tay lên phía cửa sổ, nơi bà của đứa trẻ vẫn còn đứng đó và bị sốc. Chỉ vài giây sau, dì của cậu bé cũng chạy vội xuống để đón cháu mình. Hành động của Dmitry và Vadim đã được mọi người hết sức ca ngợi.
Bị cọc tre dài đâm xuyên qua người vẫn nói chuyện bình thường. Một tài xế xe ba gác vừa sống sót kỳ diệu sau khi bị 4 cọc tre đâm xuyên người trong một vụ tai nạn giao thông ở Trung Quốc. Người đàn ông đã mất kiểm soát xe ba bánh và đâm vào xe tải phía trước. Khi đó xe tải chở đầy cọc tre. Các cọc tre dài vài mét đã đâm xuyên qua kính trước và xuyên vào người đàn ông. Nhân viên cứu hỏa nhanh chóng có mặt và mất hơn một tiếng để cắt các cột tre. Trong cuộc giải cứu, nhân viên cứu hỏa giữ người đàn ông tỉnh táo bằng cách liên tục nói chuyện với anh. Sau đó anh được đưa đến bệnh viện và các cột tre lấy ra an toàn. Các bác sĩ phẫu thuật cho biết cọc tre không đâm thủng nội tạng của người đàn ông. Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn đang được cảnh sát điều tra.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Thế giới đó đây. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị, chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.